bữa nào quý thầy nhờ chị khố gì đặt thử cây chổi hay ngộ không, nhờ bữa nào nhờ thử. Quý thầy dám nhờ không? Chẳng hạn như bữa nào quý thầy xuống nhà bếp mà ông chị khố, quý thầy ông kêu quý thầy làm gì cái quý thầy hơi chậm một chút đó, ông chửi ông mắng ông làm gì đủ thứ đó. Tự nhiên quý thầy cái tâm thức quý thầy nó rỗng rang mà nó không có một cái niệm thứ hai vậy á, bảo đảm quý thầy la liền ngộ rồi chứ nó ngộ còn gì nữa. Phải không? Mỗi người một mỗi ngộ khác nhau, cho nên ngài nói là mỗi duyên ngộ khác nhau, chẳng câu nệ kiểu cách, mỗi cái ngộ khác nhau. Chứ ngày qua cái ngày mà năm 1998 tôi lên á, ở đây nè, là quý thầy thấy mà cái khí thế mà tu thiền ở đây quý thầy giống như là cái thời mà Tổ Lâm tới, cái thời của Tổ Hoàng Bá vậy. Quý thầy lớn ở đây tu á, tu cũng như là phải nói là tu là phải ngộ đạo mới được, còn ngộ là không có được. Nhưng mà có những vị ngộ cũng có ngộ, nhưng mà sao chưa trưởng dưỡng cái ra làm việc sớm quá tự nhiên mất hết. Có những người chứ không phải không. Mình đừng có nghĩ rằng cái pháp hòa thượng rồi dạy tại sao mà chúng, tại vì hòa thượng dạy có những người theo hòa thượng 20 năm 30 năm có khi là 30 mấy năm mà trong lúc mà 10 mấy năm đã ra làm việc rồi sao đâu có trưởng dưỡng được, đâu có nuôi lớn được, cho nên là bị mất mình rất là nhiều. Chứ không phải cái thầy thấy là cái người lớn nó ở tu sao vậy, không phải. Như ở đây tu là phải trưởng dưỡng nữa, ngộ rồi còn phải trưởng dưỡng nữa đó. Rồi cái thứ chín là pháp tham thiền bậc nhất, tâm không quên tự kỷ, nếu núi ngã mạn cao không có ngày liễu thoát. Và cái này rất là khó nè, tức là cổ đức nói á, là cái sự tu hành của mình á, là trong các thứ chướng ngã mạn là chướng đạo nhất. Trong cái thứ chướng chướng cái chỗ này với thầy biết là gì không? Chẳng hạn như bữa nào đó với thầy nghe học tình cờ với thầy lật cái cuốn lực ra coi đến cái giới trộm cắp, đúng không? Giới trộm cắp cái Phật nói một người nào mà ăn trộm ăn cắp trong tùng lâm á thì bị sanh ở đâu á, đột địa ngục hay độ lạc, những cái cảnh giới xấu ác á. Thế với thầy khởi niệm lên, ê tôi thử thứ coi, tôi xuống nhà biết tôi vô kho tôi lấy đồ có thử cái độ địa ngục cái không. Thì chính cái này đó là gọi gì, đó là đại chướng đạo luôn, chứ đừng nói tiểu chướng đạo. Là chắc chắn là quý thầy trong giờ phút thực tại đó là quý thầy đã che lấp đi cái tự tánh thanh tịnh của mình, mà các cửa mà độc hại nhất mở ra nó đón nhận những cái sự độc hại đó. Cho nên đây cổ đức nói là trong các thứ chướng nạn của sự tu, ngã mạn là chướng đạo nhất đó, quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên ở đây nói là nếu núi ngã mạn cao á thì không có ngày mà liễu thoát được. Cho nên thiền sư Đạo Nguyên nói học Phật là học quên chính mình, học chính mình tức là quên chính mình, cái gì lạ hết đấy. Học Phật ngài nói là học Phật là học quên chính mình, mà học chính mình tức là quên chính mình. Quên ở đây có nghĩa là cái núi ngã mạn của mình nó thấp, càng ngày càng thấp xuống, tức là mình phải kính trên nhường dưới thì tự nhiên cái cánh cửa giải thoát nó sẽ mở cho quý thầy rất là rõ. Chứ là ai nhờ quý thầy làm cái việc gì nếu mà có sức sẵn sàng làm, giống như Thích Thái gì nè, Thích Thái Đạt nhờ quét thiền đường quét cửa giải thoát mở ra liền, nhờ làm gì cũng làm, quý thầy đừng có ngại. Cái hệ như quý thầy mà nhờ nấu cháo bệnh cảm thì cứ nấu, cửa giải thoát mở cho mình, cái lạ điểm đủ sức. Nhờ nấu cá cho chó ăn cứ nấu. Mấy thầy thấy một phương pháp rất là đơn giản, nhưng mà ở đây á, tổ nói á, học quên chính mình tức là học về chính mình đó, mà học chính mình tức là quên chính mình, rất là đơn giản mà nó thật ra là khó. Quý thầy thấy khó đó, rất là rõ. Ở đây mình học qua thì tự nhiên mình thấy rồi á, thì cái đạo này á, là trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cuộc sống hàng ngày này, bữa củi nấu cơm gì nữa, làm tất cả các việc mà chúng nhờ mình cứ làm thì cửa giải thoát, chứ không phải mà lên thiền đường mới giải thoát. Cái thầy mà lên thiền đường giải thoát, tôi thấy cái thầy ngồi 2 tiếng ngủ tại lắm cũng 1 tiếng rưỡi rồi sao mà giải thoát. Thôi chi bằng ở dưới đây làm, phải không, vừa làm vừa tu. Chứ không phải mà nói thôi bây giờ thầy á, ông cắt kinh bản làm, cái mai với thầy nhớ kỹ nha. Ở đây tôi là không phải nói tôi, tức là cũng là có một cái tâm niệm với đại chúng lắm, tôi mới nói thẳng ra, chứ tôi nói cái chuyện này ra bảo đảm cái thầy ghét tôi lắm. Nhưng mà phải nói, chẳng hạn như sáng nay mà quý thầy thấy trên bảng mà các quý thầy làm việc cái quý thầy không có bệnh, mà quý thầy đến báo nói tôi bị nhức đầu đại khái vậy, mà báo không có thật á, quý thầy bị nhân quả liền, tức khác là bị nhân quả, không trống thì chày quý thầy cũng chết, bảo đảm luôn. Còn đây á, mình bệnh ở đây á là có thân á thì phải có bệnh, nhưng mà bệnh á thì mình báo thật, mình nói ở đây tôi bệnh, bệnh rất là rõ, bệnh thật luôn, trong tâm mình bệnh như thế nào và thân mình bệnh như thế nào thì mình báo ra thì sao. Cho quý thầy mà báo mà dối dối á, là bảo đảm bị dính nhân quả hết. Ở Thường Chiếu có một số quý thầy đều bị sau này nói rất là hối hận luôn, mà hối hận thì muộn rồi, rất là rõ. Cái hạn như bữa nào á mà các đức chí trên bảng phụ thấy gì nè, thấy lạc nhổ cỏ cái lên báo thì đau lưng quá, không thiệt ra có đau, bảo đảm 2 tháng sau là nhờ thấy ngọc đắp thuốc dính liền, dính nhân quả liền. Ở đây có kinh nghiệm chẳng phải, cho nên ở đây nói rất là rõ đó, là học đạo là tức là quên chính mình, mà quên chính mình tức là học về chính mình. Cái thứ 10 là pháp tham thiền bậc nhất là con đường thẳng tắc, đập vỡ nát lao quang, đáng là trang tuấn kiệt. Chỗ này thì hơi cao một chút, chưa làm được nhưng mà phải học. Quý thầy mà học qua cái tinh thần của thiền sư Lai Quả rồi, bảo đảm quý thầy thấy mình tu dính dáng hết, từ đó về sau bảo đảm quý thầy không dám bắn bổng nữa. Ai mà bắn bổng nữa mà coi cái ngữ lực của thiền sư Lai Quả thôi thì cái nước rò tù rồi, mới dám nói cái gì nữa. Ở đây tôi giải cho thích cho quý thầy nè, là pháp tham thiền bậc nhất tức là thù thắng lắm, là con đường thẳng tắc. Con đường này là thẳng, đi là máy bay phi cơ chứ không phải đi bằng xe lửa nữa. Hãy như quý thầy đi ra miền Bắc, quý thầy không có tiền mang quý thầy đi xe lửa, nhưng mà có đủ duyên thầy cũng cho 1,2 triệu đi máy bay luôn. Niệm pháp tham thiền cũng vậy nè, nhưng mà gì, đập vỡ nát lao quang. Quý thầy biết lao quang là lao gì không? Quang là cửa, phải không? Mà trong ngữ lục của thiền sư Lai Quả nó chia ra 3 cửa cho người học. Cửa thứ nhất là sơ quang, cửa thứ hai á là trùng quang, cửa thứ ba là lao quang. Đây tôi cởi sơ lược cái cửa thứ nhất thôi, tóm tắt thôi. Chẳng hạn như hàng ngày với thầy tỉnh hết á, cửa thứ nhất á mà cái người bước qua, đối với muôn pháp với thầy tỉnh ráo luôn, không có giấy niệm. Nhưng mà ngặt một điều, tối với thầy ngủ mơ mớ thì lại phạm giới. Chẳng hạn như hàng ngày này quý thầy thấy nè, cái hàng ta đem quý thầy mà có những người mới xuất gia đưa một vị đùi gà, quý thầy không bao giờ dám ăn, đúng không? Tỉnh mà ăn phạm giới. Nhưng mà tối với thầy ngủ mơ, có những người cởi lại đưa cái đùi gà nhậu luôn, uống rượu nhậu luôn. Có những người thấy ăn thịt chó, ăn lá mơ cái gì nữa, ăn mà dậy mà thức dậy là nước miếng chảy ra luôn. Quý thầy thấy không? Đó là cái sơ quan á, tức là bước qua cái cửa thứ nhất bước nổi. Có những người thấy tự nhiên ở ngoài đời ngày xưa mình làm thịt chó rồi mình ăn cái gì bất cứ, tự nhiên tối ngủ mơ thấy hết. Mà đối với thầy mấy năm mới hết. Ở đây quý thầy có mớ ăn mặn không? Có những vị bà thượng lớn á, nói lại là 4 năm đầu đều nằm mơ thấy ăn mặn hết, năm thứ năm mới dứt. Đó, bước vào cái cửa thứ nhất tức là sơ quan á, là hàng ngày tỉnh nhưng mà tối ngủ lại mớ, phạm giới. Rồi qua cái cửa thứ hai á, là trùng quan. Trùng quan là cái người này đặc biệt thức ngủ như nhau. Mà cái mới cái cửa thứ hai thôi nha, quý thầy thức ngủ như nhau được không? Đó. Hay là mớ cái mình thấy mình gì trong mà thiền sư gì á, mà thiền sư gì mà dặn đến ngày lâm tới nó ông cái đi đâu ông đến thiền sư gì, nhớ không? Ai nhớ thiền sư nào không? Đó, đến thiền sư Đại Ngu á, không? Tức là tổ bá trưởng nói, tổ hoàng bá nói ông đi đâu thì đi, thì ông cứ đến núi Đại Ngu đi, ông gặp thiền sư đó mở chối cho ông. Thì xuống đến đó thì gặp xong nói qua nói lại nó là con quỷ đáy dầm á. Quý thầy biết con quỷ đáy dầm là gì, quỷ gì không? Tại sao mà nói quỷ đáy dầm? Cứ nghe tối cái thầy ngủ, cái thầy mớ, cái thầy đi tiểu, cái giật mình dậy ra tiểu đầy quần hết, đó là quỷ đáy dầm á. Mớ ăn nó mớ mẩm không. Nhưng mà ở đây qua cái cửa thứ hai á là trùng quan á, là thức ngủ như nhau mà ngày nó cũng chưa dính dáng gì hết đó. Chỉ là bờ mé của ý thức sanh tử. Quý thầy thấy cái tu thiền này rất là khó. Cho nên một người mà bước qua cái cửa la quan thứ ba rồi á, là cái cửa đó là khó nhất, gọi là núi bạc quách sắt. Cái núi này á, là phàm thánh đều buông hết, tức là không có một niệm nào giấy nạp niệm thứ hai là mình ngộ đạo. Cho nên lục tổ nói là tình còn một niệm ngộ, sao lỵ kiếp mê xưa. Thì trong mà các vị thiền sư giải thích lại là qua cái núi đó, cái hệ như xung quanh cái núi đó, quách bạc dựng đứng luôn. Đó là quý thầy bám đi lên, đi lên gần tới đích là tự nhiên quý thầy tuột cái tay rớt xuống, rớt tan thân, tức là nát mạng, quý thầy chết luôn. Thì các ngài nói là tiên hậu tái to thì một phen mới sáng dậy. thì đó là bước vào con đường thứ ba, tức là cửa lao quen. Đó, quý thầy thấy khó, quý thầy thấy khó, khó chấm ăn bỏng mà. Cho nên cái nước là mình tu thôi, chứ còn mình nói thiền nó đạo cũng dính dáng các ngày hết. Cho nên ở đây nói là cái bước qua cái cửa lao quen á, đập vỡ nát lao quen rồi á, thì mới gọi là gì? Đáng là trang tuấn kiệt. Tức là bước qua cái cửa này á, là cái cửa mà cái cửa độc nhất vô nhị của thiền sư Lai Quả rồi á, thì lúc này mới gọi là đáng là trang tuấn kiệt. Thì đây tôi đọc ra cho quý thầy thấy nè. Một hôm thiền sư Đam Nghiên hỏi Ma Cốc là Quan Âm 12 mặt là phàm hay là thánh, thì sư đáp là thánh. Đam Nghiên bèn đánh sư một cái, sư bảo biết ông chẳng đến cảnh giới ấy. Quý thầy sao không? Có nghĩa là phàm thì bước qua được rồi, ngay cổ thức ngủ như nhau rồi, mà một niệm mà chưa bước qua cửa lao quan này, hỏi là phàm hay là thánh, thánh rớt cho cảnh giới thánh đi. Cho nên thiền sư Đam Nghiên đánh thiền sư Ma Cốc một cái liền, nói tôi biết ông chưa đến cái cảnh giới này, tức là còn chưa bước qua được cái cảnh giới nghị nguyên phân biệt đó. Cho nên đây là cái cửa lao quan của gì, của ngài Lai Quả, khó cái người thứ hai mà bước qua được. Ở quý thầy thấy không, cái cửa thứ hai thôi mà bước qua cũng được nữa. Cái ai mà thức ngủ như nhau chưa, quý thầy thấy cái ai mà thức ngủ như nhau chưa? Chẳng hạn như tôi này, tôi nói là tôi phát tâm là bằng bất cứ giá nào là tôi cũng không có ăn cái giới mà phi thời, chẳng hạn chiều á, thì tôi dậy một thời gian tối là tôi nằm mộng, tôi thấy người ta bưng cho tôi một tô bún là canh chiều khoảng 6 giờ, nằm mơ mình y như thật vậy, cái tôi ăn ăn đã, tôi hối hận tôi chết, là mình nói mình hứa phạm giật ngày biết là mình ngủ, thầy thấy không, giữ cái ngày được mà tối lại là thấy mình ăn tô bún giữ không được. Rồi cái lần thứ hai nữa là cách một tháng sau tôi cũng nằm mộng, tôi thấy vậy, bưng vô một rổ bánh bánh cuốn á, ăn ngon là nó rất hối hận, được thức dậy lại dính tiếp nữa. Đến lần thứ ba thì lúc đó mới tỉnh, hồi tỉnh tỉnh á, thì bưng vô tôi nói thôi tôi không dám ăn nữa, thì dừng dậy biết nằm mộng. Cái thầy thấy rất là khó, không phải đơn giản, mà cái chuyện mà mình không ăn là cái chuyện nó dễ nhất. Quý thầy thấy rất là dễ, rất là đơn giản, huống chi là cái chuyện mà cái chuyện gì, cái chuyện mà tình cảm mà ngày xưa quý thầy mà quen biết ai vậy, tối với thầy mộng với thầy mơ vậy, thấy nó đi vô trong cửa với thầy rồi chết luôn, hết cứu luôn đó. Cái gọi là cái cửa mà thức ngủ như nhau mà các ngày á. Cho nên á, ngày xưa chúng tôi nhập thất á, chúng tôi nhập thất á là ra và thượng dạy cái pháp này, và thượng dạy rất là hay nha, và thượng ra và thượng dạy một câu thôi tôi còn nhớ suốt đời luôn. Và thượng nói là có một ông tăng đến cái thấp của thiền sư Mã Tổ ngủ, thì tối đó thiền sư Mã Tổ ngáy ngáy lên, thì sáng ông tăng ông nói thì vậy, hòa thượng nói là hòa thượng là bậc thầy của 84 vị thiện tri thức, mà sao hòa thượng ngủ hòa thượng ngáy vậy? Thì lúc này thiền sư Mã Tổ nói là ông biết trong lúc đó tôi ngủ là tôi thức, ông biết thầy thấy không, ngủ là thức, đố thầy. Mã Tổ nói một câu liền, ông ngay trong giờ phút đó ông nói tôi ngủ là thức, có nghĩa các ngài đạt đến cảnh giới thức ngủ như nhau, ngáy thì ngáy gì nhưng mà cảnh đến cái ngài biết liền, các ngài làm chủ được, làm chủ được. Cũng giống như mà thiền sư mà Ngưỡng Sơn á, nằm mộng lên thấy cung trời đông sức á, mà lên ngồi cái tòa thứ ba rồi đó, tức là hôm nay tòa thứ ba là giảng pháp, ngài bước lên ngài đánh trống liền, pháp của ta là như thị như thị, gõ xuống ba cái xuống, thì đến trình ngài Ngưỡng Sơn, ngài nói ông bước vào dòng thánh rồi, ngủ mà ông còn làm chủ được như vậy cũng chi là ông thức, bước vào dòng thánh. Đó, cái thầy thấy không? Có nghĩa là thức ngủ giống như nhau. Đó. Rồi pháp tham thiền bậc nhất, đầy đủ đại quay lực, quét ngoại đạo thiên ma, không còn chút dấu vết. Pháp tham thiền bậc nhất, sạch trọi trơn mới sạch, vừa khởi niệm mảy may, đã tự chịu tủi nhục. Có nghĩa là vừa khởi niệm là mình rớt vào trong đó rồi. Rồi pháp tham thiền bậc nhất, như sấm nổ điện chớp, đập bể nát hư không, quét sạch trần sa kiếp. Cho nên cái pháp tham thiền này nó rất thù thắng, ngay trong tức khắc cái ngày ngộ ngộ thôi, còn không ngộ thì tủi nhục suốt cả cuộc đời luôn, còn ngộ rồi thì giống như mà sấm nổ điện chớp. Quý thầy thấy một người mà ngộ đạo rồi, họ có một cái năng lực thù thắng lớn lắm, nói chứ trực đẩy quý thầy ra cửa liền, nhưng mà mình chưa hôn dám. Nhưng mà bữa tôi nói là mai này hòa thượng mà sư Phật phải có một những cái con người vĩ đại như thế vậy, cái này tin không? Đây tôi cởi trong thiền thoại cái ghi lại á, có một vị tăng ông vào cái thư viện mình á, ông đọc kinh sách, ông ngồi thiền suốt ngày, thì ông tạng chủ ông nói sao ông không có coi kinh sách suốt ngày, ông ngồi thiền không vậy? Thì cái vị thiền sư này nói: tôi biết chữ. Biết chữ lấy gì coi? Thì cái ông tạng chủ này ông nói: ông không biết chữ thì ông phải hỏi người khác dạy. Dạy cho ông biết chữ để ông coi sách Phật, kinh Phật rồi chứ, coi các ngữ lục của thiền sư để lại chứ. Nó bây giờ tôi cũng không biết hỏi ai nữa, hỏi ai chỉ cho tôi nữa. Thì lúc này tạng chủ là thông minh, giỏi mà, giỏi mới làm tạng chủ. Ngày xưa tạng chủ không thấy đơn giản như mình. Ngày xưa những người nào mà giữ thư quyện rồi á, chẳng hạn như gọi là tàn kinh cát á, với thầy coi trong Thiếu Lâm Tự chưa? Người nào mà giữ tàn kinh cát là nội lực cái thâm hậu như thiền sư Giác Viễn đó, phải là gì? Tức là càn khôn đại nã duy tâm pháp là phải thông qua hết, đại khái vậy. Tức là người nào mà giữ tàn kinh cát ở trong mà Kim Dung có nói lại là cái người đó phải có lực lượng, cái đại lực lượng mới giữ được. Chứ thôi là các môn phái đến họ cách, cách cái bí kíp đó họ lấy. Cho nên giữ cái tàn kinh cát phải giỏi. Thì âm tàng chủ ông nói nè: tôi nè, tôi dạy cho ông, cần biết chữ tôi dạy cho ông chưa? Thì cái vị tăng này thật ngược ông nói: chữ này chữ gì? Không biết gì hết, lắc đầu im luôn. Cái thầy thấy người xưa chấp ngược liền: chữ này chữ gì? Biết chữ gì đó, cái thầy chữ gì không ra. Cho nên ở đây nó là như sấm nổ điện chớp, là chớp mắt một cái là các ngài ra thủ thuật liền. Thì đây có những dịp mà những cái cơ nào với thầy mình ra này khác cũng có những cái tay mà cũng bắn dữ lắm, mà với thầy phải đừng ra chạy theo nha. Với thầy nghe nói họ giáo lý họ hiểu rất là nhiều. Bữa tôi tiếp một người ở Pháp về nè, họ hiểu thôi pháp tông nào họ cũng biết hết. Họ xưng thầy tôi là xưng bằng tên thôi mà. Chẳng hạn như xưng thầy tôi là xưng bằng tên, xưng mà xưng bác ở xưng tháng cũng xưng bằng tên tôi biết liền. Tôi nói ông tu ra đời phải không? Giật mình hỏi sao thầy biết. Tôi nói ông mấy người lớn ông xưng tên tôi biết, ông tu ra đời quả thật. Thì xưa ông xuất gia Huệ Nghiêm, rồi bây giờ ra đời với thầy thấy ông hiểu hết á. Mà tôi nói ông hiểu ông chưa dính dáng vào chuyện ông Tổng Phước á. Tuy rằng ngày xưa các ngài tu cùng lượt với ông mà ta tu suốt cả cuộc đời 30-40 năm này, ông tu mới có mười mấy năm ông hoàn tục, mà bây giờ ông tưởng là cũng là huynh đệ với ông. Mà tôi nói một chặt là tự nhiên ông biết. Tôi nói ông học trên cái ý thức sanh diệt, thiệt ra thiền một chữ thiền ông chưa biết, tôi khẳng định như thế luôn. Cho nên đây nè, như sấm nổ điện chớp, nhưng mà còn hòa thượng cho nên là quý thầy đừng có làm bậy bạ, nhưng mà thượng đuổi với thầy đó. Rất là rõ. Cho nên ở đây nói, cho nên mình thấy cái tinh thần của lục tổ mà thị hiện ra, thì hiện ra mà không biết chữ để mà tiêu biểu cho cái pháp này. Cái pháp này không phải mà thông minh trí huệ mà nhận biết được, chỉ có những người nào mà căn cơ mà ứng hợp với thiền á, thì tự nhiên mới khả dĩ mới nhận được cái pháp này. Cho nên tổ Đạt Ma mà sau khi mà thọ ký cho tổ Bệ Khả làm tổ rồi á, trao 4 quyển kinh Lăng Già, ngài nói sao cái đời mạt pháp này á, là chúng sanh á, sống trên cái tướng danh tự rất là nhiều, chia trẻ học thức, mà thiệt ra một chữ thiền cũng nắm bắt được. Cái thầy thấy rất là rõ. Cho nên cái đời này cái thầy thấy học bằng cách học rất là nhiều, nhưng mà nói về cái công phu thì tự nhiên bế tắc. Thì ở đây mình phải nói mình có cái túc duyên được hòa thượng hướng dẫn cho mình, rồi có một cái môi trường tốt ở trong nội viện với thầy tu gia công tu tập, thì biết thầy có một cái chỗ đứng. Mà từ có một cái chỗ đứng rồi thì ai mới một ai. Chẳng hạn như bây giờ họ nói bây giờ ông bỏ pháp này đi, ông tu cái pháp khác đi, mai thành Phật với thầy nói mặt ông. Bây giờ mốt thành Phật cũng kệ, mai thành Phật cũng kệ. Nhiều khi với thầy mà nói lại bây giờ nói thành Phật sao ông thành Phật trước đi, đúng không? Cho nên ở đây mình thấy rất là rõ là sau khi mà mình có chỗ đứng trong nhà thiền rồi đó, thì giống như là sấm nổ mà điện chớp, không ai làm gì được với thầy đó. Nhưng mà phải có công phu. Với thầy mà có công phu rồi với thầy rất có tự tin, phải nói như thế vậy. Mai kia rồi với thầy đi qua, có đủ duyên với thầy, ta mời với thầy qua Mỹ, qua Pháp vậy, mướn hội trường giảng vậy, đăng ngã của thầy cũng bình thường. Đúng không? Bởi vì sao? Đối với thầy á, nói lại nói cũng như đó thôi, mà do công phu của mình thôi, phải không? Do công phu, do năng lực của mình thôi đó. Cho nên quý thầy thấy lực tổ huệ năng mà thị hiện ra, cho nên ngài có một cái năng lực lớn lắm. Chữ thì không biết, nhưng mà nghĩ nói tôi biết. Nhớ bà vô gì ni sư vô tận tạng đó, cái đọc kinh Niết Bàn cái chữ tôi không biết đâu, nhưng mà nói nghĩa tôi biết, giải thích rất là rõ. Thì qua cái tinh thần của thiền đó. Rồi pháp tham thiền bậc nhất tốt hơn tự quyết trạch Việt Nam tiền chém mèo, Việt Bắc trượng cuốn chiếu. Tức là hai cái việc này là thiền sư năm tiền chém mèo, thiền sư Bắc trượng cuốn chiếu, mà cái thầy biết rồi. Là ở đây nói là tốt hơn tự quyết trạch. Tự quyết trạch cái nghĩa là tự phản quan lại với thầy, chứ đừng có suốt ngày nói biết năm tiền chém mèo chém sao, tại sao mà chém. Mất con mèo của với thầy mất liền, bảo đảm giờ của mày mất. Rồi cái với thầy coi thiền sư biết tại sao mà Việt Nam Bắc trượng cuốn chiếu chứ vậy, mất mình luôn. Đây nói là mình biết, biết gì thôi, nhưng mà luôn luôn phải phản quan hệ mình thì đúng. Đó. Rồi. Pháp tham thiền bậc nhất đâu phải ở tại ngồi, mỗi hoặc mỗi phân minh thấu suốt khó dối gạt. Thì đây ứng hợp với thiền của mình nè, tức là không phải ở ngồi mà đi đứng nằm, mà mỗi cái mình phân minh, mình thấu suốt rõ ràng á, thì không có ai dối gạt được hết. Rồi. Pháp tham thiền bậc nhất đàn tâm soi sáng rực, phóng ra vô lượng quang, phá đêm dài tối mịt. Thì đây với thầy nhớ cái câu chuyện và cái thời Đức Phật á, mà vua Ba Tư Nặc cúng đàn rất là nhiều đàn dâu cho Phật á, nhớ câu chuyện đó. Nhưng mà có ai mà cúng dường một cây đàn mà kể như mà một kiền liên á, tôn giả đó dùng hết cái năng lực thần thông mà thổi tắt, ai biết không? Bà lão sao không nhớ không? Có những người kiến giải, tùy theo cái mức độ kiến giải, nhưng mà theo chỗ thấy tôi là khác nha. Theo cái chỗ thấy của tôi, bây giờ tôi giảng chặt ra, tôi nói cái kiến giải của tôi cho quý thầy thông cảm, cởi với thầy. Nhưng mà đa phần mọi người nói là bà lão nghèo, bà cúng dường cái đàn dầu, bà thấy bà nghèo quá, cho nên bà bán tóc, cắt tóc của bà bán được 2 đồng, 2 đồng cắt đó, bà ra là mua dầu. Do cái tâm thành của bà, do cái tâm thành mà cũ thì ít nhưng mà cái tâm thì nhiều, cho nên là tôn giả một kiền liên thổi cách mấy công tác thì đúng gì không? Đây nói về cái phương pháp bố thí hay là cái phương pháp cúng dường theo cái tinh thần mà mình giảng, mà cái sự mà bố thí cúng dường vậy đúng không? Nhưng mà tôi nói là khác. Ở đây nè, đàn tâm soi sáng rực có nghĩa là bà lão thắp cái ngọn đàn là từ nó tự tâm của bà, từ nó phát xuất cái năng lực tự tâm bà nó phóng ra, thì cho nên là Phật nói 10.000 nhân tôn giả một kiện liên thổi cũng tác, bởi vì từ cái tâm Phật của bà nó ứng tác ra thì không có gì mà tác được hết. Cho nên ở đây nói là sau khi mà cái đàn tâm soi sáng rồi á, thì phóng ra vô lượng quang, phá đêm dài tối mịt, tức là đêm dài vô minh, tập đố, ích kỷ, sân tham, ngay trong giờ phút thực tại nó tự nhiên tan biến hết. Mà ở đây phải từ gì? Từ nên năng lực đàn tâm soi sáng của chính mình đó, tức là bà lão nghèo bà có một cái năng lực lớn từ nơi tự tâm của bà đó. Pháp tham thiền bậc nhất không có gì kỳ đặc, lúc đói thì ăn ngay, mệt ngủ liền một giấc. Tức là 18 pháp của ngài vậy kết thúc á, tức là không có gì mà kỳ đặc hết á, đói xuống ăn cơm, mệt thì ngủ khỏi ngồi thiền, đúng vậy không? Quý thầy thấy đúng không? Đúng cái phương pháp của mình không? Ở đây quý thầy nhớ nè, cái câu mà đói thì ăn á, mà mệt thì ngủ á, là đã nằm trong, biết nằm đâu không? Biết không? Thì mình đa phần mình nói là nó nằm trong cái của gì? Sơ tổ trúc lâm, cư trần lạc đạo thả tỳ di á, phải không? Cơ tắc sang nghề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo vô tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc quán thiền. Nhưng mà cái tinh thần của này mà đến cái giai đoạn này á, là trong cái tinh thần tứ liệu giảng của tổ Lâm Tế đó. Một hôm tổ thượng đường dạy chúng, có khi đọt nhân không đọt cảnh, có khi đọt cảnh không đọt nhân, có khi đọt nhân hòa cảnh, có khi người cảnh đều chẳng đọt. Thì vị tăng bước ra hỏi, thế nào là đọt người không đọt cảnh? Sư đáp, bình minh ló dạng bày đất gắm, trẻ thơ sổ tóc trắng như tơ. Rất là ngắn. Thì đó cái câu gì? Là đọt nhân không đọt cảnh. Đọt nhân có nghĩa là có những lúc quý thầy phải kiểm soát cái tâm miên mật luôn, ngoại cảnh không dính dáng gì hết. Ở đây cho nên nói nè, bình minh ló dạng bày đất gắn, có nghĩa là quạn pháp nó bày ra muôn cảnh muôn hình quạn trạng thì mới dính dáng gì mình hết. Mà trẻ thơ sổ tóc trắng như tơ là luôn luôn phản chiếu lại mình, công phu chính mình, thì đó gọi là đọt nhân mà không đọt cảnh đó. Cái phương pháp thứ nhất á. Phương pháp thứ hai, thế nào là đọt cảnh không đọt người? Ngài đọc gợi, lệnh vua đã ban khắp thiên hạ, tướng quân ngồi ải dứt bụi mù. Có nghĩa là đọc cảnh là gì? Đọc cảnh có nghĩa là lệnh vua ban ra khắp thiên hạ rồi á, ban cái lệnh tức là truyền lên một cái pháp ấn của vua rồi á, thì tướng quân ngồi ải dứt bụi mù, có nghĩa là đọc cảnh mà không có đọc người. Tức có nghĩa là luôn luôn gì? Chẳng hạn như cái cảnh quý thầy chánh viên, chẳng hạn bà đi tu này mình chánh viên, mà mình lo tham thiền, lo tu tập, lo sám hối, tức là luôn luôn mình sợ cảnh lắm, mình phải đọt cảnh mà không có đọt người. Rồi thế nào là đọt cả người cảnh? Thì ngài nói, tịnh phần bạch tinh ở riêng một chỗ, Tịnh phần ở đây có nghĩa là nói về cái chỗ mà quê hương, mà ở đây là đọt này, thế nào là đọt cả người và cảnh á, thì bạch tinh túc đó ở riêng một chỗ. Rồi thế nào là người cảnh đều chẳng đọt, thì đây cái thầy thấy nè, đây là cái lúc đó thì ăn ngay nè, là vu lên điện báo lão quê ngợi ca, tức là người cảnh cũng chẳng có đọt. Thì cái người đạt đến cái chỗ này rất là khó. Có nghĩa là vu lên điện báo tức là thiên hạ thái bình rồi, thì tất cả mọi người đều ca hát, tức có nghĩa là không còn chiến tranh chiến gì nữa hết á, không còn vọng tưởng điên đảo gì hết á. Thì cái chỗ này gọi là tâm cảnh nhất như, thì đồng với gì? Lúc đói thì ăn ngay, mệt ngủ liền một giấc, thì trong cái tinh thần tứ liệu giải cái tổ lâm tới. Thì qua cái phần này mình thấy không phải chuyện đơn giản. Nghe nói đói thì ăn, cái với thầy hở đói lúc nào thì ăn thì nó chập, rồi mệt lúc nào cũng ngủ hết thì nó chập, không có đúng. Phải trái thanh quy của thiền viện đó. Nên hòa thượng Tiếu Âm nói: cháo xong lễ bái sau uống trà, phóng tham dược thạch chớ sướng ồn. Vào đường, tức là vào thiền đường á, ra cửa thanh quy hợp, mới thấy tùng lâm có tác gia. Tức là vào thiền đường tu tập mà đúng với thanh quy rồi á, thì bảo đảm trong tùng lâm có tác gia. Có một bậc tác gia xuất kiệt, kiệt sức á, cơ dụng thông minh. Đó thì chúng ta học viết: nghĩa trên đơn chẳng được vũ áo mền, nổi tiếng bụi bay khiến người gần đơn động niệm. Tức nghĩa là trong đơn á, mình ngủ ở trên đơn với đại chúng là không được vũ áo mền nè, nổi tiếng lên bụi nó bay. Thứ nhất á, là tánh mình thô tháo. Thứ hai á, là bụi bay nhơ người. Thứ ba là khiến người động niệm. Đó là ba cái pháp đó mình phải tránh nè, tức là gọi là tánh mình thô tháo. Chẳng hạn như gần đơn với thầy mở đơn ra vũ bụi bay mịt mù luôn đó thì mới được. Phàm vào nhà thiền phải đủ năm pháp, tức là vào thiền đường phải đủ năm pháp. Thứ nhất á, là tâm phải yêu kính tôn trọng người, tức là mình phải có cái tâm yêu kính lắm. Vào thiền đường đây với thầy đừng nghĩ là vào nhà thiền đây là vào thiền đường, mà vào thiền đường đây á, cũng gọi là vào tăng đường nữa. Mình phải có đủ năm pháp. Thứ nhất á, là tâm phải yêu kính tôn trọng người khác. Chẳng hạn như á, người ta đang học, người ta đang tu á, mình đừng có giỡn, có cười, tức là phải có tâm tôn trọng. Mà có tâm tôn trọng như thế rồi á, thì mai khi với thầy ra đời gặp học pháp tiếp, đây rất là rõ. Thứ hai á, là phải thấp mình khiêm tốn như khăn lau bụi. Đó, thấp mình đó, thấp mình với đại chúng, chứ đừng có cống cao ngã mạn. Đó. Thứ ba là phải biết khi ngồi, khi dậy, khi cúi, khi ngước phải thời. Chứ không phải là đụng đâu cũng ngồi, cũng đứng, cũng dậy, lăn xăng lộn xộn thì trong tăng đường cũng được. Thứ bốn, ở trong tăng chúng chẳng được nói bậy, tức có nghĩa là nói chuyện đời, chuyện này chuyện kia rồi đó. Thứ năm là những việc không thể nhẫn cũng phải im lặng, có nghĩa là những việc mình mà không có nhẫn được thì với thầy im lặng một rút. Ở đây là thầy tôi cũng vậy á, thầy tôi cũng nói là có những việc mà mình nhẫn không được thì mình phải im lặng, mình tránh chỗ khác. Ngài ví dụ như một chiếc thuyền mà chuẩn bị ra khơi mà giông tố nó ào ạt, nó nổi lên với thầy dám giông thuyền ra hay là mình tránh vào bờ, thì cũng việc ở trong chúng cũng vậy á, nếu mà nhẫn không được phải im lặng rút liền chứ đừng đứng đó. Đó là cái phương pháp mà người xưa dạy cho mình á, là những việc không thể nhẫn là cũng phải im lặng mà rút đi chứ đừng có đứng, đứng đó là có gì, có lúc mình cũng sanh tâm không có tốt. Nghĩa khi xuống đơn thầm tưởng bài kệ, từ sớm giờ dần thẳng đến tối, tất cả chúng sanh đánh giữ mình, bằng ở dưới chân tan thân hình, cầu ngươi bấy giờ sanh tịnh độ. Thì trong Sa Di Học Xứ ghi: người cùng với chúng sanh hình thể tuy có khác mà tánh thật không khác, người hoạt động chúng sanh cũng hoạt động, người thở chúng sanh cũng thở, song ta tuy không có tâm tổn hại mà cũng thiết yếu chính mình trước phải giữ mình. Nếu ở dưới chân mà có tan thân mất mạng thì nguyện các chúng sanh này cũng sanh nơi khỏi Phật. Thì do cái tâm mình từ bi, chứ không phải thầy thấy công nhận không? Tức là nói về cái tinh thần của đạo Phật đó là luôn luôn lấy cái từ bi làm gốc, luôn luôn lấy từ bi làm gốc, có nghĩa là mình phải phát nguyện. Lỡ mà có chúng sanh là mình lỡ đạt á, con ốc, con nhái, con sơn, con trùng, con kiến gì đó đều phát nguyện hồi hướng nó sanh về cõi Phật đó. Đó rất là rõ. Cho nên mình thấy là cái phương pháp và cái tinh thần đạo Phật đó rất là có lòng từ bi. Chứ bây giờ cái này thấy không, như ông Thi thờ hồ ông cởi lại nhà hàng xóm ông á làm thịt chó, mà ông nói nó chu nó khóc á, nó khóc suốt giống như người đứa nhỏ mà khóc vậy. Mà chính cái lúc mà nó giận dữ lên á thì bây giờ Phật phải chứng minh nó tiết ra những cái chất độc tố đó mà quý thầy ăn vào rồi á, thì mình đừng có nói thịt chó mà nó mát nó thơm không có, toàn là độc tố không. Thì ở đây là mình có cái căn duyên, có cái phúc đức cho mình gặp được Phật pháp mình tu. Chứ quý thầy mà tu cái phương pháp mà không biết mà dính vào con đường ăn mặn ăn đồ rồi là thu hết, cái khí mình nó càng ngày càng trợi xuống nữa, nó trầm nó chìm xuống đó. Kinh phân biệt công đức ghi: thứ nhất, quán niệm Phật là việc gì? Thân Phật là kim cang, không bị rốt phiền não vào. Khi Đức Phật đi trong cách mặt đất bốn tấc, lần tướng ngàn châu hiện dấu nơi đất, các loài trùng dưới chân 7 ngày được an ổn, nếu nó mạng chung đều được sanh về cõi trời. Ở đây trong mà kinh có chép lại, kinh phân biệt công đức có ghi á, là mình phải quán được cái năng lực của Đức Phật á, là đi cách mặt đất như thế nào. Cái năng lực của Phật rất là thù thắng, mà ngày đi đến đâu á thì lần tướng ngàn bánh xe nó hiện ra, mà các loài trùng mà kiến á được 7 ngày an ổn, mà nếu mà có mà thọ mạng thì tức khắc sanh về cõi trời đau lợi hết. Thì năng lực của Phật rất là thù thắng. Thì cho nên á, trong từng bước đi á, thì mình phải chánh niệm. Cho nên á, có một vị thiền sư nói như thế này, là không hẳn mà chẳng hạn như mình đang đi phải không, đi kinh hành nè, mà mình thất niệm một cái thôi là các ngài nói giống như mình giết hại một con trùng, chứ không phải đợi mình đạp nữa, các ngài miên mật mức độ vậy. Có nghĩa là mỗi một niệm mà chúng ta không tỉnh giác, không có chánh niệm á, là giết hại một con trùng. Đó, cho nên quý thầy thấy rất là rõ cái phương pháp mà trong kinh Kim Cang đó. Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa bạch Đức Thế Tôn, người thiện nam, người thiện nữ phát tâm A Nậu Đa La Tam Liệu Tam Bồ Đề, nên làm sao trụ, làm sao hàng phục được tâm? Đức Phật nói: lành thay Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Quý thầy thấy không, ở đây trong Kim Kim Cang là trở về cái thật tướng á, là Đức Phật sáng cũng đắc y mang bình bát vào thành khất thực, rồi sao nữa về cũng rửa chân. Nhưng mà tại sao có những kinh đại thừa nói Đức Phật đi hỏng mặt đất? Thầy phải nghiệm chỗ đó. Tức là cái thầy coi mà nghiên cứu trong kinh điển đại thừa, những bộ kinh lớn á, là nói Đức Phật đi là cách mặt đất bốn tấc. Nhưng mà cái thầy, tại sao cái thầy coi kinh Kim Cang á, là Đức Phật đi khất thực về sao rửa chân rồi mới thọ chay, rửa tay rửa chân mới đó, quý thầy nhớ không? Lúc mà ngài La Hầu La đem cái thau ra, cái thau ra cho Đức Phật rửa đó, rửa chân đó. Thì đây nằm cái ý á, là Đức Phật đi là luôn luôn sống trong giờ phút thực tại, ngay tại đây và bây giờ. Cho nên nói là khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, có nghĩa là thấy được cái thân tướng của Đức Phật đi, cái năng lực của Đức Phật đi á, thì các thầy tùy theo tự nhiên sao thu thúc sáng căn đi chánh niệm với Đức Phật. Cho nên có một lần tôn giả La Hầu La đi theo Đức Phật khất thực, thì bị một số mấy đứa nhỏ nó quậy, nó phá, nó chọc, nó ghẹo đó, ông thầy chùa, thầy tu đầu chọc gì đó. Thì lúc này tôn giả La Hầu La nó khởi giấy một cái niệm lên, nó thôi bây giờ mình xin hoàng tục đi, về nhà mình làm vua một thời gian, mình làm vua, ai còn làm vua nữa, mình làm vua, mình đến cái xứ này mình sao giết sạch hết. Thì vừa khởi niệm Đức Phật thấy liền, Đức Phật nói: này La Hầu La, ông phải thu thúc sáu căn chánh niệm tỉnh giác của ông lại, rồi đến gốc cây Phật chỉ về cái phương pháp quán niệm về hơi thở. Mà trong khi quán niệm về hơi thở là tôn giả La Hầu La kiến đạo, tức là đi vào dòng thánh. Cho nên ở đây nói là thu thúc sáu căn quán niệm trong giờ phút thực tại đó, ở đây nói là Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát. Vì khéo phó chúc các vị Bồ Tát có nghĩa là trong bốn quay nghi Đức Phật điều gì: hành như phong, lập như tùng, ngộ như cung, tọ như là chung. Tức là bốn quay nghi đó là Đức Phật đi gì? Hành như phong. Nghe nói hành như phong, với thầy đi giống như gió hay không? Phong là gió, đi vút đúng gì không? Hành như phong có nghĩa là đi rất là chậm, rất là nhẹ, nhưng mà không gây tiếng động. Mà những người mà có mà học, chỉ cần học võ thuật một thời gian thôi cũng có đạt đến cái giai đoạn đó. Tức là đi lúc nào cũng là nhẹ nhàng, chứ không phải đi kéo đôi dép. Có những người đi kéo này, đó là nó chậm. Hành như phong cái nghe nói vậy, cái với thầy về đi giống như gió vậy, đi vuốt vuốt là nó chọc, nó không có quay nghi. Đây nó hành như phong mà đi rất là nhẹ như gió thổi vậy đó. Lập như tùng, có nghĩa là đứng giống như cây tùng vậy, đứng thẳng như này. Những người mà mô phạm rồi với thầy thấy họ đứng mà đi thấy khác người thường. Ngộ như là cây cung, tức là nằm trước tường mà không thẳng mà cũng không có gì, cũng ở cong quá, ngộ đứng. Vì với thầy mà tập nằm trước tường rồi với thầy sẽ thấy. Tọ như là chung, tức là cái chuông á, với thầy thấy cái chuông không? Để vững không? Vững như này. Chứ không phải qua cái phần mà học, qua cái phần phép quay nghi với thầy sẽ thấy. Đó. Nghĩa chẳng được cao tiếng nói lớn. Ở đây chúng mình có ai nói lớn trong tăng đường không? Có nghĩa là nói rất là lớn. Thì trong Sa Di học xứ ghi, thiền đường chính là chỗ khám nghiệm rồng rắn. Phàm vào trong thiền đường, tất cả tầng yếu phải nương vào quy củ. Nếu cao tiếng nói lớn, tự như không có người khác, tức là hạ một vô nhân á, dưới con mắt mình có người nào hết á, nói cười nói giỡn đó. Thái độ như cuồng, huống nữa một người lớn tiếng, mọi người đồng theo, thì thiền đường ồn náo làm trở ngại công phu của người kia, thì tội chẳng phải là lớn ư? Phàm làm sa môn buông lời nói, nói phải kính về, tiếng phải dịu hòa, mới xứng hợp quay nghi dòng họ thích. Thì đây quý thầy thấy rất là khó không? Có nghĩa là tổ tiên được sư dạy á, là thiền đường chính là chỗ khám nghiệm rồng và rắn. Có nghĩa là qua thiền đường mình biết đây là rồng con nè, còn đây là rắn già. Lớn tiếng ồn ào mất quay nghi phép tắc. Xưa nè, ở Thường Chiếu nè, có một ông thầy là ông lên thiền đường chỉ chừng 5-10 phút, ông ngã lăn, ông ngủ nằm dài dưới thiền đường vậy, chúng nói ai nghe đó. Thầy giáo thọ sư bác lên đắp y, đắp y liền trời chỉnh, lạy ba lạy một lạy hai lạy ba lạy mai bái bai hoàn tục ra đời luôn. Biết thầy thấy không? Đâu phải đơn giản. Người lớn mà ta dạy hết nổi rồi thì ta có nước đắp y ta lạy mình. Bữa nào mà quý thầy mà quậy quá, thầy chủ trì cũng lên kêu từng đứa ta cũng quậy đắp y, thôi giờ thôi con đảnh lễ các ngài, bảo đảm với thầy chết liền lên đâu đó. Có một ông thầy nè, bị thầy chủ trì Thường Chiếu mà lạy một cái rồi thôi bây giờ tỉnh tỉnh luôn. Thầy chủ trì cái tức của các ngài á, mình bây giờ mình nói một người nghe mà các ngài độ là 300-400 chúng cái tức rồi, cái năng lực của các ngài cũng là nhiều kiếp tu nữa, mà các ngài bữa nào mà đắp y mà lạy rồi là thôi. Thành ra ngày xưa chúng tôi bảo vệ trật tự ở Thường Chiếu á, mặt hậu đàng hoàng đi ra bảo vệ. Ngày xưa họ buôn bán đông lắm, họ nhào nhào, nhưng mà họ buôn bán như thế vậy rồi á là hòa thượng giảng được, tự người ta lo ta mua ta ăn không à, ăn cách lấy được là tôi biết rồi. Vô một hàng vậy là tụi tôi mặt hậu vô hết lạy, bỏ nó chạy, tôi nghĩ là mặt mày tái mét luôn, cái nước bỏ nó thúng bắn là chạy thôi chứ không có còn cái nữa. Còn cái thầy mà ấy chừng nào nó làm dữ đấy, tụi tôi mặt hậu vô cứ cuốc xuống một cuốc ba cuốc là cái nước bỏ rổ bắn chạy, không có làm gì hết, phải lạy thôi. Cho cái nước bây giờ đánh đập thì nó cứ lạy thôi. Ở đây cho nên là tôi nói là vào thiền đường á, mà mình phải có gì, tức là thiền đường là phải có quy củ, có phép tắc, bởi vì chỗ khám nghiệm của bậc thánh tiên hiền nè. Thiền đường này nè, cái thầy lên phải chuyện đơn giản rất là rõ. Cho nên ở đây nói là nói phải kính về, tiếng phải dịu hòa, mới xứng hợp quay nghi của dòng họ thích. Ở đây ngày xưa trên Trúc Lâm có một thầy lên nói là ngộ đạo ngồi gì, ngồi thiền cái bọc ngửa ra nằm, rồi hòa thượng vỡ một cái chứ nhiêu rồi cũng dông tuốt luôn. Trên mình nói thật là luôn, chứ mình thấy là người lớn mà vỡ mình rồi thì rất là tổn đức của mình. Cho nên ở đây mình phải chuyên về, chứ đừng có ỷ lại. Cho nên các ngài lớn thương mình, cho nên các ngài không dám vỡ nặng, vỡ thật luôn. Hòa thượng nói tôi không dám vỡ nặng, mấy chú sợ mấy tu, chú buồn tu được thì các ngài nói mình buồn tu được. Thật ra mình tổ phước, mình tu được có gì lạ đó. Cho nên ở đây hòa với rồi mình thấy rồng rắn nó khác rất là rõ. Ở ai mà thành rồng thì tự nhiên bay lên hư không được, phải không? Còn rắn là chìm xuống luôn, tại của mình thôi. Rồi nghĩa nhẹ tay thả sáo phải đỡ tay sao, chẳng được kéo dây có tiếng, chẳng được ho khạc có tiếng lớn, chẳng được gần đơn dụm đầu kề tay lựng nói chuyện đời. Có ba nghĩa, tức là mất quay nghi, sợ hiềm nghi, mất chánh niệm. Có nghĩa là mình gần đơn mà nói chuyện đời, chuyện này chuyện kia rồi đó. Nghĩa hoặc có bạn học tình quen thân nhau trong nhà thiền, chẳng được nói lâu, đem nhau dưới rừng bên suối mới có thể hết lòng luận mà nói. Thì đây mình có nhà khách mà nói chuyện rồi, chứ ngày xưa thì không có được nói trong tăng đường, mà chỉ sao, tức là xuống rừng cây mà suối vắng rồi nói chuyện. Thì tổ tiên luật sư nói: bạn học tình quan thăm nhau vốn là thiên tính chí hậu, không có lỗi đối với cha mẹ, nay đã từ thân học đạo, phải lấy đạo bạn làm thân, hết lòng đàm luận, phải là cố nhân thì mới có thể tận tâm giảo lượng, tức là xét nghiệm so sánh về sự tu học đó. Có những lúc nào đó mà bạn bè quý thầy đến thăm á, thì quý thầy phải tâm sự cho đang có cấm. Bởi vì sao? Nhưng mà không được nói chuyện trong tăng đường, mà chỉ nói đâu nhà khách đó, rất là rõ. Nếu đàm luận việc đời chẳng những ô nhiễm môi mép, mà cũng sợ ô uế suối rừng. Quý thầy thấy khó không? Có nghĩa các ngài nói mình gặp bạn đời chỉ nói chuyện tu học thôi, chứ không có nói chuyện à. Hôm nay áp ca đếp tăng là gì ta? Đánh trận xuống mấy rồi, Iraq đánh đến đâu rồi, Mỹ nó cung cấp vũ khí sao, thì ngài nói thì ô nhiễm môi mép rất là rõ. Hãy như giờ mình nói nè, hôm qua tôi thấy nghe cái tin gì đó khủng bố khủng độ đâu, cái tự nhiên quý thầy để ý rất là khó, chứ không phải giỡn. Một người mà nói gì cái chữ khủng bố cái thôi thì ba bốn người đấy khủng bố ở chỗ này rất là rõ. Thì ngài nói là ô nhiễm môi mép mà cũng sợ ô uế suối núi rừng, nên người xưa nói cao sơn lưu thủy thâm thâm ý, tự có chi âm tiếu điểm đầu. Có nghĩa là núi cao nước chảy ý sâu kín, tự có chi âm mỉm gật đầu. Có nghĩa là gặp nhau mà bạn thân nữa thì chỉ nói về đạo lý thôi. Cho nên có những duyên mà có một số với thầy mà ở đây mà sức chúng á, sau này đến lại với thầy chỉ hỏi là xưa bây giờ đi học ở đâu, tu học như thế nào, cấp cấp tu làm sao, chứ đừng có nói chuyện ra gặp cái này gặp kia được. Nói hay là bữa nào gặp với thầy nói ông mua xe gì rồi, xe cúp hay là xe Mercedes gì đó là thôi thua luôn, rất là rõ. Nhưng mà hay cái một điểm là mình toàn là nói chuyện gì, với thầy để ý coi mà ngộ nha, chuyện đời mình thích nói hơn là chuyện về đạo lý, đúng không? Chuyện đạo lý mình nghe nhàm quá rồi, thôi nói chuyện đạo lý nó vui vui một chút, đúng không? Cho nên rất là khó cái sự tu học. Và chúng ta nghĩ kỳ sau tí thầy chắp tay hồi hướng: chúng sanh vô biên thầy nguyện độ phiền não vô thầy nguyện độ
thành